Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Miley xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần tối hôm nay. Và Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas, thưa ông.
Kính chào cô Miley, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông, mới đó mà thấm thoát lại một tuần lễ trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trên làn sóng điện của Đài Phát thanh Việt Nam. Miley hy vọng rằng ông Phúc đã có một tuần lễ thật là hạnh phúc, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, xin cảm ơn cô. Tuần lễ tại gia đình tôi là nhiều chuyện lắm, sinh nhật gần như toàn bộ gia đình trong đầu tháng 9 này, thưa cô.
Dạ vâng, sinh nhật đó là một điều vui, nhưng mà Miley nghĩ rằng có một điều làm cho ông Phúc vui hơn, đó là dựa theo các thống kê của Hoa Kỳ trong tuần vừa qua cho thấy rằng cái sự chạy đua vào tòa Bạch Ốc giữa ông Donald Trump và bà Hillary có vẻ như là gió đã đổi chiều rồi, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, cái điều đó là quả thực là đúng. Bởi vì chỉ có trước đó một tuần thôi, thì bà Hillary Clinton đã dẫn đầu và vượt trên nhiều điểm. Và quý vị cũng nhớ là trước đó một tháng thôi, thì bà đã cách ông Trump đến gần 10%, hơn 10%. Nhưng mà cái tuần vừa qua thì đã cho thấy ông Trump, ông đi rất là từ từ, rất là chậm chậm. Nhưng mà ông mỗi ngày ông đều vượt qua bà Hillary Clinton. Thì trong tuần này đến hiện nay thì trong 19 cái cuộc thăm dò của 19 cái tổ chức như đài truyền hình hay là các tổ chức khác đó, thì ông Trump đã đứng đầu vượt hơn bà Hillary đến 12 lần, tức là đến 12/19. Và trong khi một tuần trước đây, thưa cô, thưa quý vị đó, thì bà Clinton đã thắng ông Trump là 14/16 cái sự thăm dò. Thì quý vị thấy tức là cả một sự thay đổi rất là lớn. Thì theo cái đài CNN là cái đài mà thiên tả, cái đài mà bênh vực bà Clinton đó, thì tuần vừa qua ông Trump được 45%, trong khi bà Clinton chỉ được có 43% mà thôi. Thì đài này cũng làm cuộc thăm dò những người đảng Dân Chủ, thì họ cho biết rằng là có 92% những người phe Dân Chủ là ủng hộ ông Clinton, bà Clinton. Trong khi đó phe Cộng Hòa thì có 90% phe Cộng Hòa là ủng hộ ông Trump. Còn nếu mà tính về những người cử tri độc lập, thưa quý vị, đây là một điều rất là vui. Ông Trump được 49% so với bà Clinton chỉ được 29% thôi. Và dù sao đi nữa thì phụ nữ, chúng ta vẫn thấy họ vẫn thiên về bà Clinton là 53% so với ông Trump chỉ có 38%. Nhưng mà ngược lại, phía nam giới chúng tôi thì chọn ông Trump đến 54% so với bà Clinton chỉ có 32% mà thôi. Và điều đáng nói nhất là những cái người mà ủng hộ bà Clinton thì họ biểu lộ cái sự không có tha thiết gì trong cái việc bầu bán này. Mà ngược lại những người ủng hộ ông Trump thì họ rất là háo hức để được đi bầu, để được bỏ phiếu. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái tiểu bang mà gọi là swing state thì ông Trump đang có những cái thắng thế rất là đáng mừng. Bởi vì cái số cử tri mới của đảng Cộng Hòa ghi danh rầm rộ nhiều hơn cái số cử tri mới của đảng Dân Chủ. Ví dụ như trong những cái tiểu bang mà họ ghi danh với cái dưới cái danh nghĩa của các đảng phái đó, thì có 6 tiểu bang như là Florida, Iowa, Nevada, New Hampshire, North Carolina và Pennsylvania, thì số cử tri mới của Cộng Hòa cao hơn Dân Chủ nhiều. Và cái phía đảng Dân Chủ thì chỉ có cao ở cái tiểu bang Arizona và Colorado mà thôi. Thưa quý vị, tại Florida và Pennsylvania thì có hàng chục ngàn cử tri mới ghi danh với đảng Cộng Hòa, trong khi số cử tri của đảng Dân Chủ thì bị sụt giảm. Tôi lấy ví dụ như là tại Florida thì có 162.000 cử tri mới của đảng Cộng Hòa, trong khi phía Dân Chủ thì mất đi, thưa quý vị, mất đi 137.000. Tại Pennsylvania, Cộng Hòa có thêm 40.000 người, thì Dân Chủ mất đi, thưa quý vị, 178.000. Tại tiểu bang North Carolina thì cả hai đảng đều mất số cử tri, nhưng mà phía Dân Chủ thì mất nhiều hơn phía Cộng Hòa. Và cái người phát ngôn viên của đảng Cộng Hòa là Lindsey Waters thì cho đây là một cái bước nhảy vọt rất là to lớn so với cuộc bầu cử năm 2012. Tuy nhiên, tuy vậy, tính đến giờ này chúng ta vẫn thấy là nếu mà so với cái cách bầu đại cử tri thì bà Clinton vẫn có những cái sự thắng thế. Tại các tiểu bang swing state lớn thì số cử tri cũ của đảng Dân Chủ thì vẫn còn đông hơn số cử tri mới, số cử tri cũ của đảng Cộng Hòa. Cho nên người ta hy vọng rằng cái số cử tri mới tham dự lần đầu tiên và mới ghi danh lần đầu tiên này sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng. Thì trong cái tuần vừa qua thì trong khi ông Trump đi đến nói chuyện với cử tri của mình thì bà Hillary Clinton mất đi 1-2 ngày đầu bởi vì cái bệnh của bà đã bị suy sụp đó. Thì những ngày sau bà đi đến nhưng mà bà chỉ có đặt vấn đề là gây quỹ mà thôi. Đó là một cái nhược điểm so với ông Trump đi đến nói chuyện với cử tri. Thì phía Dân Chủ hiện nay họ đang ráo riết để vận động cử tri ghi danh. Với sự trợ lực của Tổng thống Obama, hai vợ chồng ông Obama, thì họ đã đạt ra một chỉ tiêu là sẽ vận động 3 triệu cử tri mới. Thì chúng ta không biết họ sẽ đạt được hay không. Nhưng mà cũng nhắc với quý vị là thời hạn chót để ghi danh cử tri là ngày 11 tháng 10 sắp tới.
Thì dạ vâng.
Nhiều... Dạ, vâng thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Miley, xin lỗi là cách ông làm interrupt ông trong lúc này. Miley cũng xin được thưa với quý vị thính giả là nếu trong trường hợp quý vị cần cái thẻ, cái đơn để mà xin thẻ cử tri, quý vị cũng có thể liên lạc về đài, chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị. Những quý vị ở Oklahoma thì chúng tôi đã có sẵn trong văn phòng, còn những quý vị ở nơi khác mà cần sự hướng dẫn, quý vị đừng ngần ngại liên lạc về Đài Phát thanh Việt Nam, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Thưa ông Phúc, trong cái bài tường thuật vừa ông vừa mới trình bày với những cái dự kiện dựa theo những cái sự thăm dò của tuần lễ vừa qua thì ông nói là phụ nữ vẫn thiên về Clinton 53% so với 38%. Thì Miley cũng xin thưa với ông Phúc rằng Miley cũng là phụ nữ, nhưng mà Miley không có nghĩ rằng là cái cán cân phụ nữ nó sẽ đứng vơ như thế này mãi đâu. Vì ngày hôm nay Miley thấy cái phụ nữ họ cũng bắt đầu họ nghiêng về phía ông Trump. Và những cái con số mà ông Phúc vừa mới trình bày ở những cái tiểu bang mà Dân Chủ bị mất đi hàng ngàn hay hàng trăm ngàn lá phiếu, thì xin ông cho quý vị thính giả, khi mà nói mất đi là như vậy, họ sẽ không đi bầu hay là họ đổi đảng thưa ông?
Dạ thưa cô, đây là chúng ta nói cái số ghi danh theo đảng phái. Thì cho đến nay, ví dụ như so với năm ngoái là họ ghi danh cái đảng Cộng Hòa 100.000, thì năm này họ ghi danh 150. Nhưng trong khi đó đảng Dân Chủ thì ghi danh bị tụt đi. Thì đây là cái số được ghi danh trong năm này đó thưa cô.
Dạ, dạ vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông, và Miley cũng hy vọng rằng tất cả người Việt có gọi là hội đủ điều kiện để bầu cử thì xin quý vị hãy ghi danh để lấy thẻ cử tri để kịp thời bầu cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Và thưa ông Phúc, một điểm nữa mà Miley nhìn qua hình ảnh trên truyền thanh và truyền hình thì cái gọi là cái bộ dạng của bà Hillary Clinton nó có vẻ như là da chiều mệt mỏi, và hình như là cái sự lôi cuốn của bà đối với các cử tri ở khắp nơi trên Hoa Kỳ có vẻ như là có sự thay đổi, phải không ạ?
Vâng, thưa cô, tối hôm qua, tôi qua chương trình tối hôm qua, thì cô Megyn Kelly của đài Fox đã hỏi một chính khách rằng là nếu ông có một cái cố vấn gì cho cái bà Hillary Clinton thì ông sẽ giúp cho bà ý kiến gì? Thì ông này nói rằng là tôi sẽ nói bà nên làm là một người khác. to be another person. Tức là cái hình ảnh của bà đến giờ phút này đã nó mất mát nhiều quá rồi. Bà hãy thay đổi hình dạng, bà hãy thay đổi đường lối và coi như thay đổi bà đi. Bà phải là một người khác thì mới hấp dẫn được số cử tri. Thì thưa cô, như thế này, cái vấn đề là chúng tôi có xem hai cái hình nó đưa lên tương phản nhau. Tức là trong một cái hình khi mà bà Clinton đến tiếp xúc tại hội trường của nhà thờ National Baptist vào ngày 8 tháng 9, vào ngày thứ năm tuần vừa rồi đó, tuần này đó, thì thưa quý vị, cái hội trường nó dự trù là chứa 5.000 người, nhưng mà trên cái hình chụp nó chỉ có lác đác ngồi có 2-3 nhóm với nhau ở phía trước, và coi như 2/3 phía sau là không có một người ngồi. Cho nên những cái người mà trong cái hội trường á, những cái người nhân viên họ phải lấy những cái tấm cửa, những cái tường, cái bức vách mà di động đó, họ đẩy lại, họ che bớt 2/3, còn 1/3 vẫn còn thấy trống. Thì ngược lại, trong khi đó thưa cô, có một cái hình chụp, những cái hình chụp cái cuộc nói chuyện ông Tâm ở tại sân vận động, ở tại những cái gym, ở tại những cái hội trường, thưa cô, nó không có một cái chỗ nào trống cả. Thì chúng ta thấy đó là một cái sự hấp dẫn của ông Tâm hiện nay lên rất cao, mà hấp dẫn của bà Hillary Clinton đã xuống rất là thấp, thưa cô.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì thưa ông, trong cái tuần lễ vừa qua đó, thì hình như trong một vài nơi mà bà Hillary Clinton đi tới để vận động bầu cử cho bà đã có những cái lời lẽ mà phải nói là trước đây thì người ta nói là ông Trump ăn nói một cách gọi là dùng những cái từ ngữ kia gọi là không được khiếm nhã cho mấy. Thì theo Miley được biết là trong tuần lễ vừa qua thì hình như bà Hillary Clinton cũng đã có những cái lời lẽ gọi là cũng không được khiếm nhã lắm, phải không thưa ông?
Dạ vâng, thưa ông, cái chuyện, thưa bà, thưa cô, thưa quý vị khán giả, cái chuyện này nó xảy ra trong tuần vừa qua. Tức là khi bà đến nói chuyện với một số cử tri thì bà đã nói rằng là hết 50%, hết gần một nửa số cử tri của ông Trump là những người mà theo nguyên văn tiếng Mỹ nó gọi là deplorable, mà tiếng Việt thưa quý vị thì chúng tôi không tìm ra được cái nghĩa nào tương đương, nhưng mà cái ý nghĩa của nó là những người xấu xa, những người tồi bại, những người khốn nạn, những người không thể chịu đựng được và không thể chấp nhận được. Và bà sau đó thì bà còn nói thêm, những người mà theo ông Trump là những người phân biệt chủng tộc, những người phân biệt giới tính, những kẻ ghét sợ đồng tính và những kẻ ghét sợ đạo Islam. Thì thưa cô và thưa quý vị, cái câu nói nó gây rất nhiều phẫn nộ ở trong cái những cái người đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ ông Trump, và trên báo chí, trên đài truyền hình họ đã lên án cái câu nói này. Thì sau đó thì bà phải lên tiếng xin lỗi. Thì cái câu nói này thưa quý vị, nếu quý vị nhớ lại vào năm 2012, ông Mitt Romney, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, cũng đã có một câu nói gây phẫn nộ. Khi ông nói rằng 47% số cử tri của Mỹ, 47% tức là gần một nửa dân số đi bầu của Mỹ, là những người sống bám vào chính phủ, là những người không phải đóng thuế, những người bất luận thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ bỏ phiếu cho ông Obama. Thì câu nói này đã làm cho đảng Cộng Hòa mất phiếu, và sau đó chính ông Mitt Romney đã bị thua Obama. Thì cũng trong tuần qua, thưa quý vị, bên cái phe của Clinton có phê bình ông Trump là dùng cái khẩu hiệu Make America Great Again, tức là làm cho nước Mỹ được hùng cường vĩ đại trở lại. Thì họ phê bình câu nói này, nguyên tâm họ nói rằng câu nói này là một câu nói rất là kỳ thị chủng tộc. Thì thưa quý vị, sau khi họ nói cái câu đó lên á, thì báo chí và truyền hình của phe ông Trump đã đưa cái dẫn chứng nói rằng câu nói này chính là Tổng thống Ronald Reagan đã nói lần đầu tiên khi ông tranh cử Tổng thống vào năm 1980. Và thưa quý vị, cái điều mà đáng mỉa mai nhất là chính cái ông chồng của bà Hillary Clinton, tức là ông Bill Clinton cũng đã nhiều lần lặp đi lặp lại câu nói là Make America Great Again, và họ đã đưa trình chiếu những cuộn video để dẫn chứng câu nói đó của ông Bill Clinton. Cho nên cái phía này chúng ta thấy rằng đúng là bà Clinton đã bị gặp một cái đại nạn, tức là bà đã phê bình người ta một cái chuyện mà chính ngay trong phe đảng của bà, trong giới của bà là cũng vấp phải. Thì cũng như là cái chuyện mà cái cô mà con gái của bà Kelsey Clinton đó, cũng lên án ông Trump là một người kỳ thị phụ nữ, kỳ thị coi thường đàn bà. thì có nhiều người họ lên án, họ bảo rằng câu nói của cô á, đúng hay sai thì không cần biết, nhưng mà câu nói của ông gợi cho người ta nhớ lại bố của cô là ông Bill Clinton, trong khi cô chê ông Bill, ông Trump á, là người kỳ thị đàn bà, không ưa đàn bà, thì ngược lại cái ông Bill Clinton là một người quá mê đàn bà với những cái vụ bê bối tình dục xảy ra ngay trong tòa bạch cung. Thành thử những cái lời mà phát biểu và phê bình của bên phía Dân Chủ trong tuần vừa qua đều gây những cái phản ứng rất là bất lợi. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị còn biết rằng là cái cô con gái của bà đó, bà Clinton là lấy một người con của ông dân biểu Edward Medinsky của Đảng Dân Chủ, và ông này cũng là bạn của ông Bill Clinton. Và cái ông này, thưa quý vị, ông này cái khả năng ông không biết sao, nhưng mà cái tư cách của ông á là ông đã bị tòa kết án năm 2001 80 tháng tù với 69 cái tội danh, trong đó có những tội lừa gạt, gian lận thư tín, tiền bạc, và trong đó ông vi phạm vào cái tội lừa gạt những cái người ở tên của chúng ta gọi là scam mail, email đó, tức là có những người gửi email đến cho quý vị rồi xúi quý vị là họ cho cái ngân hàng để họ chuyển một số tiền này đó, và có những người vì không hiểu và hoặc vì tham tiền đã cho họ cái trương mục ngân hàng, và những người đó lấy trương mục ngân hàng để rút tiền quý vị. Thì cái ông S. Medinsky này đã dính trong cái vụ đó và đã bị phạt tù đến 80 tháng, và cho đến khi ông ra tù đó thì ông vẫn còn nợ 9 triệu tư đối với những người mà ông lường gạt. Thì thưa quý vị, đối với một người mà ông Medinsky và ông Bill Clinton là sư gia, thì quý vị thấy có phải là người Việt Nam có câu là mã tầm mã, lưu tầm lưu có đúng hay không? Và thưa quý vị, không phải chỉ một mình ông Ed Medinsky đâu, mà chính cái bà vợ của Medinsky đó cũng bị tội về gian thuế. Thưa quý vị, cả hai vợ chồng sư gia của ông Bill Clinton cũng bị tội gian thuế lừa gạt. Và sau này, sau cuối chương trình, chúng tôi sẽ nói vấn đề lừa gạt của vợ chồng Bill Clinton. Thưa quý vị, thì tôi không phải là người của Đảng Cộng Hòa, cho nên quý vị đừng cho rằng tôi bị phe đảng chống Dân Chủ là bên Cộng Hòa. Nhưng mà trong cái thời gian mấy năm vừa qua, tôi thấy những cái người mà vi phạm những cái tội rất là tệ ở trong cái giới dân biểu, nghị sĩ của liên bang, tiểu bang cho đến thành phố, thì tôi thấy đa số đó là những người của Đảng Dân Chủ. Những cái tội biển thủ, ăn cắp của công, ăn cắp quỹ từ thiện, hối lộ, đến các tội gian dân, hiếp dân, tất cả, thưa quý vị, đa số là người của Đảng Dân Chủ. Thì như quý vị, tôi làm chứng, tôi lấy chứng là một tháng trước đây, có một bà dân biểu liên bang ở tại Florida, người da đen, thuộc Đảng Dân Chủ, đã bị tội vì ăn cắp tiền từ thiện. Và hôm vừa qua đây, chúng ta đọc tin một thị trưởng Ohio, cũng là Đảng Dân Chủ, thưa quý vị, cam tội hiếp dâm một em bé 4 tuổi. Một ông thị trưởng hiếp dâm một đứa bé 4 tuổi. Và khi ra tòa hỏi cung thì ông khai rằng đứa bé để đồng thuận với ông đó. Quý vị nghe như vậy, quý vị có chấp nhận được không? Quý vị tìm cho tôi một câu trả lời, tại vì sao những người đa số, những người đó lại thuộc Đảng Dân Chủ? Quý vị tìm câu trả lời cho tôi, thưa quý vị.
Dạ thưa ông Phúc, Miley đang bơi óc mình ra để có câu trả lời cho ông Phúc về vấn đề này. Không biết là quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự An tuần tối hôm nay, ông Phúc đã đặt câu hỏi với quý vị, coi quý vị có câu trả lời về những lời ông vừa mới trình bày hay không. Nếu quý vị có, Miley xin mời quý vị gọi điện thoại tham gia chương trình qua số 405-445-7784, 405-445-7784. Vâng, thưa ông Phúc, chúng ta xin được mời ông trở lại với vấn đề của bà Hillary Clinton. Nhưng mà trước khi đi về cái vấn đề này đó, thì Miley cũng xin được nói rằng Miley đồng ý là những cái chi tiết mà ông đưa ra là đúng. Ông cựu Tổng thống Bill Clinton thì có lẽ chúng ta không ai mà có thể quên được cái hình ảnh của cô gọi là intern Lewinsky trong cái vụ đó. Rồi kế đến cái hình ảnh mà bà Hillary Clinton đã đứng trước quần chúng và xỉa sói cô Balancia Lewinsky, và cho tới khi mà người ta thử DNA trên cái váy màu xanh của Lewinsky thì lúc bây giờ Miley mới thấy là bà không có nói gì nữa. Nhưng mà cho tới giờ phút này hình như là bà chưa bao giờ xin lỗi cô Lewinsky về những cái hành động mà gọi là thiếu, hơi thiếu lịch sự của bà vào thời gian đó. Nhưng mà thưa ông Phúc, Miley nghĩ rằng ông chồng ông xấu như vậy thì chưa phải ông chồng xấu mà bà vợ sẽ trở thành xấu, và chưa phải cha mẹ xấu mà con nó là xấu. Mà trong cái trường hợp này thì thấy là quả đúng hai vợ chồng rồi, hai ông bà xui cũng tương tự như nhau. Còn cô Chelsea thì ngày hôm nay có lẽ cô còn quá trẻ nên chúng ta chưa có một cái hồ sơ rõ ràng nào về cô Chelsea. Không biết là ông Phúc có hồ sơ gì về cô Chelsea hay không thưa ông, trước khi chúng ta tiếp tục về bà Hillary Clinton.
Thưa cô, tôi thì đến giờ phút này cái hồ sơ về cô Chelsea thì chưa có. Nhưng mà vừa qua đó thì cô Chelsea cũng đã lên tiếng kết án là cái ông Trump, như tôi vừa nói là kết án ông Trump là về cái vụ mà gọi là ông Trump là kỳ thị đàn bà đó. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta biết rằng ít nhất thì cô lấy người chồng, và cái gia đình bên chồng cô là hai người đều thuộc cái loại tội hình sự, tội gian lận, gian dối, ăn cắp của công và này nọ đó. Thì tôi nghĩ không ít thì nhiều, nó cũng có một phần ảnh hưởng đó thưa cô. Mà nhưng mà có một điều mà chúng ta cần thấy rằng là cô Chelsea này hiện nay đang nắm những cái chức vụ rất béo bở ở trong cái Clean Foundation. Những cái chức vụ họ chia nhau, đây là một cái foundation thuộc gia đình, thành họ chia nhau những chức vụ béo bở để chia cái tiền lương hàng trăm ngàn đô la một năm. Thì đó là những điều chúng tôi biết, còn chuyện cô làm cái gì tốt hay xấu thì đến giờ này chúng tôi chưa nắm được
cơ cô. Dạ vâng, và chắc chắn là khi mà chúng tôi có chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vào một chương trình khác. Thưa ông, trở lại về vấn đề bà Hillary Clinton trong tuần lễ vừa qua, trong một vài lần bà xuất hiện trước công chúng để đi vận động thì Miley nhìn thấy là bà ho sặc sụa mà ho không dừng được. Rồi sau đó bà có đi tham dự cái lễ tưởng niệm 9/11 ở New York, thì sau đó hình như là có chuyện không lành xảy ra phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, có hai cái đoạn video và cái tin thì người ta đưa lên tràn ngập ở trên các cái màn ảnh của truyền hình. Tức là bà Clinton khi tham dự cái ngày 9/11 đó thì bà đã không có sức để chịu đựng kéo dài, cho nên bà đã ra về sớm. Và trên đường, trước khi bà bước lên cái xe SUV của bà đó, thì bà đã quỳ xuống. Bà quỳ xuống nhiều lần, và hai cái người hộ vệ cầm vệ ở bên phải xốc nách của bà để kéo, để đưa bà lên xe. Và cũng có một cái hình ảnh là tôi quay được cái xe SUV của bà là phía sau, khi mà mở cái cửa phía sau á, thì thấy có gắn vào đó một cái chiếc xe lăn. Thì thưa quý vị, cái điều đó người ta phỏng đoán rằng là sức khỏe của bà rất là trầm trọng. Thì người ta nói về cái phía bà thì những người thân cận của bà nói là bà ngày thứ sáu bà được phát giác là bị cái bệnh suyễn, cho nên bà đã ho trước công chúng và bà đã bị quỵ xuống. Thì tôi nghĩ cái bệnh suyễn không đến nỗi làm cho người ta quỵ như vậy, nhưng mà đó là lời giải thích của họ thì tôi cứ tạm chấp nhận như vậy thôi. Thì nhưng mà cái chuyện bệnh hoạn nó không phải là cái vấn đề chúng ta đề cập đến ở đây. Chúng ta muốn đề cập đến ở đây là cái vấn đề tư cách và khả năng. Còn nếu bà bệnh hoạn thì cũng ông Trâm, chúng tôi chúc cho bà được là hồi phục để có một ngày bà đứng trên cái sân khấu để mà cùng với ông Trâm để đối đáp thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và nếu Miley không lầm thì hình như trong ngày hôm qua cũng đã có một vị bác sĩ nào đó tuyên bố rằng bà Hillary Clinton có đủ sức khỏe để thi hành tất cả các bổn phận của một vị tổng thống. Không biết là ông có chi tiết gì về vấn đề này hay không thưa ông?
Thưa cô, thì cái chuyện đó chúng ta cũng không có ngạc nhiên, bởi vì cái phe bên kia, cái phe dân chủ thì đương nhiên họ phải bảo vệ bà cho đến phút chót. Nhưng mà cũng trong cái chiều hướng đó thì tôi lại nghe có những cái dư luận bảo rằng cái phe dân chủ họ đang kiếm một cái người có thể để mà substitute cho bà Clinton trong trường hợp bà không có đủ khả năng, bởi vì trong cái chiều hướng hiện nay mà chúng ta thấy cái số phiếu của bà bị sút giảm rất nhiều, cho nên phe Dân Chủ cũng đang muốn tìm một cái người để mà gọi là để mà dự phòng, thì họ lựa chọn ông Bernie Sanders. Thì có nhiều người thấy thì là ông Bernie Sanders sẽ không được, bởi vì ông Bernie Sanders đã cái khi mà đã phản bội cử tri của ông để ủng hộ cho Clinton thì ông Bernie Sanders không có sáng giá. Còn đến cái người thứ nhì là ông Joe Biden, thì ông này thì chúng tôi không hiểu làm sao, thì người ta đã có cái dự trù, người ta cho cái nguồn tin là đã có cái dự trù để thay thế bà Hillary Clinton. Bởi vì thưa quý vị cũng nghe theo như là chúng ta thấy thì bà Hillary hiện nay á, bà cố gắng bà đánh dùng mọi thủ đoạn để bà đánh ông Trump, để bà làm cho cái số cử tri và bà đánh cho dư luận quên, bỏ qua, quên hẳn như cái chuyện mà xấu xa của bà, như cái vụ email server đó, mà chúng tôi nghĩ rằng trong một vài ngày trước bầu cử hay là trong một thời gian gần đây thì cái ông Assange thì sẽ đưa ra những cái đó, và cái đó sẽ rất là nguy hại rất lớn cho bà Clinton, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, trong cái chương trình ngày hôm nay thì Miley hy vọng rằng chúng ta sẽ dùng cái thời giờ còn lại của chương trình để chúng ta tìm hiểu thêm về Hillary Clinton và ông Bill Clinton như thế nào, đây là một cặp vợ chồng như thế nào, thưa ông. Trước khi mà Miley nhớ là cách đây cũng phải cả mười mấy năm về trước á, là lúc bây giờ Miley cứ nghe nhắc tới, khi nói tới Bill Clinton và Hillary Clinton thì nó đều đi đôi với chữ white water. Thì xin ông có thể giải thích cho mọi người biết là cái đó là về vấn đề gì vậy, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, trước đây hình như tôi cũng có hứa với quý vị tôi sẽ trình bày vụ white water này. Đây là cái vụ bê bối xảy ra đầu tiên trong cái cho cặp vợ chồng Hillary Bill Clinton. Thì bởi vì thưa quý vị cũng có nhớ là có một chính khách họ đã ví cái cặp vợ chồng này không phải là một cặp vợ chồng bình thường, mà là một cặp bài tùng hợp tác để làm ăn. Nguyên văn là they are not a couple but business partners, tức là họ coi cái cặp vợ chồng này không phải lấy nhau, có thể lúc đầu thì yêu nhau lấy nhau không biết, nhưng trở về sau thì họ là một người hợp tác để làm ăn. Và tất cả những cái điều mà xảy ra trong cuộc đời của bà Hillary Clinton từ khi ra đời cho đến ngày hôm nay đã chứng minh cái điều người ta nói là đúng. Thì thưa quý vị, bà Hillary Clinton là qua gần 16 năm làm đệ nhất phu nhân của từ tiểu bang Arkansas, rồi đến đệ nhất phu nhân của nước Hoa Kỳ. 8 năm thì trong đó 4 năm làm thượng nghị sĩ và 4 năm làm bộ trưởng ngoại giao. Thì thưa quý vị, tất cả những cái hoạt động của bà trong chính trường đều gắn liền với những vụ làm tiền và dựa vào cái thế lực chính trị, chứ không phải do cái bản năng, do cái khả năng kinh doanh của họ như những nhà đầu tư khác. Cho nên người Việt Nam chúng ta gọi cái trường hợp này, tức là gọi là hối mại quyền thế. Thì ông Chủ tịch Đảng Cộng Hòa cũng đã nói bà Hillary Clinton là một người làm chính trị vì lợi nhuận riêng, coi cái chức vụ của mình như là một cái con bò sữa để bắt ra tiền. Và câu nói là rất đúng, khi mà nhìn vào số tiền trong tài khoản riêng của hai ông bà đó cộng với hàng trăm triệu đô la, có thể lên tới hàng tỷ đô la ở trong cái gọi là tổ chức Clinton Foundation, mà cho thấy họ làm tiền một cách quá dễ dàng và quá nhanh chóng. Thì cô vừa nói cái chữ white water, thì thưa quý vị, white water là gì? Đó là một cái tổ chức, một cái công ty do hai vợ chồng ông Bill Clinton, tức là ông Bill và bà Hillary Clinton, hợp tác với hai người, cũng là hai vợ chồng đó là ông Jim và Susan McDougall. Bốn người này họ có một cái tương quan bạn bè và làm việc với nhau từ khi ông Bill Clinton làm thống đốc Arkansas. Thưa quý vị xin lỗi, từ khi ông Bill Clinton làm giám đốc sở tư pháp của tiểu bang, rồi đắc cử thống đốc tiểu bang, và cho đến khi ông làm tổng thống, thì bốn người này họ đã lập một cái công ty gọi là công ty Whitewater Development Corporation. Đó là một công ty gọi là đầu tư về địa ốc. Họ đã tính dự trù là mua một cái miếng đất ở tại gần ở trong cái tiểu bang Arkansas. Họ đã trù xây những cái căn nhà để mà nghỉ mát, để cho thuê, với cái những cái thuận lợi là cái thuế vé ở đó có nơi để mà đi câu, có nơi để mà ngắm cảnh, có nơi để chèo thuyền, và họ hy vọng họ sẽ làm bán được cái căn nhà đó cho những người đến du lịch và nghỉ mát ở đó. Thì cái sự việc đó đó, thưa quý vị, thì nó không có diễn ra như thuận ý của họ, cho nên họ, cái việc đầu tư của họ trong vòng đầu tiên đã thất bại, và họ đã muốn là dùng cái khu nhà đó để chờ thời. Thì vào tháng 3 năm 1992, khi mà trong cái mùa tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, thì chính tờ báo New York Times đã đăng lên một bài viết về việc đầu tư thất bại của ông Clinton và bà vợ ở trong cái tổ hợp mà chúng tôi vừa nhắc là Whitewater Development Corporation. Thì một cái quý bà tên là L, là tức là viết tắt chữ L là Lewis, là một người điều tra của tổ hợp gọi là Resolution Trust Corporation, đã tìm ra trong sự thất bại của cái công ty tài chính có tên là Benson Warranty Saving and Loan, do vợ chồng ông Jim và bà Susan McDougall làm chủ đó, thì bà Lewis này đã tìm ra sự móc nối dính dấp giữa công ty này và hai vợ chồng Bill Clinton. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1992, thì bà Lewis này đệ nạp một hồ sơ hình sự đến cơ quan FBI và có nêu hai vợ chồng Clinton vào danh sách những người làm chứng. Thì cơ quan công tố liên bang và thành phố Little Rock và tổ chức FBI đã từ chối không truy tố. Nhưng mà cái bà Lewis này, bà vẫn quyết định theo đuổi cái sự việc đó. Thì trong các năm từ 1992 cho đến 94, bà đưa thêm nhiều cái tài liệu để buộc tội ông Clinton và kêu gọi Bộ Tư pháp để xét đến cái sự việc này. Và cái sự việc này đã nổ ra ngoài công luận, và đến năm 1995 thì Thượng viện đã lập ra một cái ủy ban Whitewater và đã mời cái bà Hillary Clinton ra làm chức. Thì quý vị có biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ một đệ nhất phu nhân được tòa án, bị tòa án gọi là subpoena, tức là mời ra để làm chứng, khai báo ở trước tòa. Thì một người ở trong cái vụ này, thưa quý vị, là ông David Hale, vào tháng 11/93 đã khởi một cái đơn kiện ông Clinton, hai vợ chồng Clinton, về một cái tội hình sự, và khai rằng hai vợ chồng này đã dùng cái quyền lực thống đốc của mình ép ông ta phải đưa cho bà Susan McDougall vay một món nợ bất hợp pháp là $300,000. Thì bà Susan, quý vị nhớ, với người chồng ông Jim, tức là những người hợp tác với ông, hai vợ chồng ông Bill Clinton. Thì cái vụ kiện nó diễn biến rất là dài dòng, chúng tôi không thể kể ra đây tất cả những cái sự việc qua lại của hai vụ. Nhưng mà chúng tôi chỉ nêu cái kết quả là cho thấy là bà Susan đã bị ủy ban điều tra gọi là Security and Exchange Commission và kết tội là có một vai trò quan trọng ở trong vụ Whitewater. Và cái người mà kế vị ông Bill Clinton trong chức vụ thống đốc của tiểu bang Arkansas, ông Jim Guy Tucker, thì cũng bị kết án 4 năm probation. Còn ông Clinton thoát tội bởi vì những người ủng hộ ông đã cho rằng ông David Hale đó, khi mà kiện ra trước tòa thì đã không nêu tên ông Clinton ra trong cái đơn kiện đó. Cho nên để sau này thì theo như vấn đề luật pháp đó, thì ông Clinton không có dính líu gì. Và sau 3 lần thẩm vấn thì các nhân viên thẩm vấn kết luận là không đủ yếu tố để buộc tội ông bà Clinton. Thì bà Susan McDougall đã ở tù 18 tháng và sau này được chính ông Bill Clinton khi làm tổng thống đã ân trá. Thì đây cũng là một cái số dữ kiện để nhắc với quý vị, vào cái thời gian 1977 cho đến 79, khi đó ông Bill Clinton làm chức giám đốc tư pháp của tiểu bang Arkansas, thì hai vợ chồng hay còn tương đối là nghèo. Họ sống trong một căn nhà nhỏ 980 square feet ở cái khu gọi là Hillcrest ở tại thành phố Little Rock. Lương của ông Bill hồi đó là $26,500 một năm. Lương của bà Hillary làm luật sư trong tổ hợp Rose Law Firm thì lãnh $24,500, tức là tổng cộng là tính gia đình là $51,000 một năm. Nếu mà so với thời bây giờ của chúng ta bây giờ đó, thì tương đương $186,000. Thì sau khi ông Bill Clinton ứng cử đắc cử thống đốc ấy, thì cái số lương tăng lên gấp bội. Nhưng mà hai vợ chồng họ không có dừng lại ở đó, và với cái quyền thế sẵn có trong tay, họ đã tìm cách đầu tư vào. Thì thưa quý vị, cái việc đầu tư tôi vừa kể cho quý vị về cái công ty Whitewater Development đó rồi đó. Thì năm 1980, khi ông Bill Clinton ra tranh cử thống đốc nhiệm kỳ mới và thất bại, thì dĩ nhiên cái ông thân cận là ông Jim McDougall này cũng mất luôn cái chức phụ tá kinh tế cho thống đốc. thì ông Jim này bèn nhảy vào cái ngành ngân hàng và mua lại cái Bank of Kingston và Woodruff Saving Loan vào năm 1982, và sau đó nó đổi tên thành Madison Bank và First and Trust và Madison Guaranty Saving and Loan. Năm 1985, ông Jim này đã tổ chức một cuộc quyên góp để giúp cho Bill Clinton trả các món nợ khi ra tranh cử. Thì đến năm 1985, khi ông McDougall này tham gia một cái dự án gọi là Castle Grady, ông này cần 2 triệu đô la để mua một khu đất 1.000 mẫu Tây ở phía nam thành phố Detroit, thì ông đã nhờ nhiều người gây thêm quỹ và chuyển tiền bất hợp pháp qua các ngân hàng và các nhà đầu tư. Và cái sự việc này có dính bàn tay của bà Hillary Clinton. Khi đó bà làm một cái gọi là building lawyer hay building attorney gì đó ở trong cái tổ hợp luật sư của bà đó. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng cái vụ này nó diễn ra rất là 3-4 năm. Và sau cùng thì đã đưa đến nhiều người ở tù. Ví dụ trong đó có ông bộ trưởng, phụ tá bộ trưởng tư pháp là do ông Bill Clinton đề ngân, ông Vince Foster và ông William Kennedy là phụ tá cố vấn cho tòa Bạch Trung, thì hai ông này ở tù. Riêng Hugo đó thì lại bị kết án và chết trong tù. Ông Foster thì tự sát, và có thêm, ngoài hai ông này thì có thêm 6 người khác từng làm việc với tổ hợp với gia đình Clinton và hai vợ chồng McDougall đó đã chết những cái chết rất là bất đắc kỳ tử, thưa quý vị, thưa cô.
Như vậy không biết là những cái người mà bị chết như vậy thì người ta nói là người ta bị bệnh rồi người ta tự tử, hay là gọi là người ta vẫn còn điều tra về những cái vụ này, thưa ông?
Thưa cô, nếu mà tôi không bị ám ảnh bởi những cái cuốn phim action, nhưng mà qua những cuốn phim action như quý vị thấy, như cuốn phim 24, cuốn phim The Absolute Power, thì quý vị thấy những cái âm mưu thủ đoạn từ trong cái chính quyền đó, giết nhau để bịt miệng cái chuyện đó xảy ra. Và cái người làm phim không phải là họ vẽ lên đâu, nhưng mà họ cũng có thể họ dựa trên một những cái sự thực, cũng như có thể những cái chuyện đó có thể xảy ra sự thực ngoài đời đó, thưa cô. Thì chúng tôi không có kết luận được, nhưng mà chúng ta biết những cái chết đó là mờ ám.
Dạ thưa ông, sau đó thì liên bang người ta có đưa tới một cái nhận định nào đối với cái dự án Castle Grande hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, thì dĩ nhiên liên bang không thể làm ngơ được, bởi vì liên bang tuy thả vào thời đó là dưới quyền ông tổng thống Bill Clinton, nhưng mà vì báo chí làm rầm rộ quá cho nên liên bang đã cũng nhận thấy cái sự mờ ám đó và đã đánh giá cái dự án Castle Grande là một cái dự án ma, và coi tất cả cái số tiền đầu tư là do từ công ty tài chính Madison của chính gia đình hai vợ chồng Jim. Và cái lúc đó thì ông Jim đã từ chức khỏi công ty này, và người kế vị là ông Seth Ward phải đứng ra hứng chịu cái cuộc điều tra này. Thì thưa quý vị, về cái vấn đề tài chính là như thế này, cái Castle Grande của ông Jim đó đang nhận hơn 2 triệu đô la, cái tiền gọi là tiền commission, và những cái chi phí cho các nhân viên của Madison, cũng như chi phí cho tổ hợp luật sư mà nơi cái bà Clinton làm việc đó thì tổng cộng là khoảng 4 triệu đô la từ ngân sách của chính phủ. Và sau cái sự phá sản của cái công ty Madison Wandy đó, chính phủ đã phải nhảy vào để điều hành nhằm cứu vãn cái tình trạng. Thì nếu mà chúng ta so cái thời giá vào cái thời đó là cái thời khủng hoảng về tài chính của nước Mỹ, thì tổng số tiền của Mỹ mất vào, chính phủ mất vào cái vụ này là, thưa quý vị, 73 triệu đô la. Và những cái chi tiết này, thưa quý vị, nó rối lắm. Quý vị muốn tìm hiểu thêm nhiều thì quý vị cứ vào Google, quý vị cứ đánh chữ Whitewater, quý vị sẽ có hàng ngàn trang tài liệu để quý vị đọc. Cho tôi, khả năng tôi thì cũng chỉ có rút ra được từ đó thôi, thưa quý vị. Thì riêng về hai vợ chồng ông Clinton thì họ đã khai mất 37.000 cho đến 69.000 trong vụ đầu tư vào Whitewater. Và một bản điều tra của gọi một cái tổ chức gọi là Pillsbury đã kết luận rằng ông Jim McDougall là vai chính, còn ông Bill Clinton chỉ là vai phụ mà thôi. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là ông Bill Clinton không có tội gì, bởi vì cái tờ báo New York Times trong thời gian mà ông Bill tranh cử tổng thống năm 1992 đó đã đặt vấn đề ông ta về cái vụ Whitewater, nhưng mà ông không có trả lời. Nhưng mà do cái sự đưa ra cái sự lưu ý của tờ báo này, cho nên Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra, và cái áp lực của truyền thông càng ngày càng tăng. Thì ngày 22 tháng 4 1994, bà Hillary Clinton đã phải mở một cuộc họp báo ngay trong phòng ăn đãi khách quốc khách ở trung tòa Bạch Cung, và trong đó thì bà chỉ nhận là hai vợ chồng bà chỉ đóng vai phụ chứ không phải là vai chính, và bà cho rằng bà không làm gì sai trong cái vụ này, cũng giống như bây giờ bà cho rằng bà không gì sai trong vụ email server cả. Nhưng mà bà thú nhận rằng bà những lời giải thích của bà trước đây là mơ hồ, thì cũng như ngày hôm nay bà cũng giải thích là trước đây bà không hiểu chữ C ở trong các hồ sơ mật là cái gì vậy. Thì dĩ nhiên ông Tổng thống Bill Clinton cũng phải ra lệnh cho bà Bộ trưởng Tư pháp, khi đó là bà Janet Reno, để bổ nhiệm một ông công tố là Robert Fiske để mở cuộc điều tra. Thì cuộc điều tra này đã đi đến hai cái vấn đề. Thứ nhất, kết luận rằng chính ông Clinton đã gây áp lực với ông David Hale để có một khoản nợ mà chính phủ Bill Clinton và các chủ nhân là được hưởng mà thôi. Và cái điều thứ hai là cũng thừa nhận rằng cái ngân hàng Arkansas đã che đậy các cái dịch vụ chuyển ngân bất hợp pháp có liên quan đến chiến dịch tranh cử thống đốc của ông Bill Clinton. Thì vào tháng 5 năm 1994, công tố viên Fiske đã ra lệnh cho hai vợ chồng ông Bill Clinton phải giao nộp tất cả các tài liệu có liên quan đến cái vụ Whitewater, đến Mansion Guaranty trong một thời hạn 30 ngày. Nhưng mà bà Hillary đã nói rằng là hồ sơ đã bị mất. Cũng giống như lần này bà cũng bảo rằng bà hồ sơ bà đã delete mấy chục ngàn hồ sơ. Nhưng mà thực ra thưa quý vị, cái hồ sơ đó là do cái bà chánh văn phòng của bà Hillary giữ, tức là bà đó tên là Becky Williams, và sau này thì bà giao lại cho luật sư riêng của bà Clinton. Thì gần 2 năm sau, một nhân viên ở trung tòa cũng đã tìm thấy cái hồ sơ này, hồ sơ của cái tổ hợp luật sư Rose Law Firm ở trong tư nhiệm của hai vợ chồng Bill Clinton. Thì thưa quý vị, đến năm 1994, một ủy ban gồm 3 vị thẩm phán đã giao cái công tác điều tra này qua cho ông Kenneth Starr. Các quý vị có nhớ ông Starr này, bởi vì họ cho rằng cái ông Fiske này là nhân viên của bà Reno, là nhân viên của Bill Clinton, thành chắc là không có thể nào là khách quan được. Cho nên họ đã giao ông Starr để mà điều tra tiếp tục cái vụ Whitewater. Thì qua cuộc điều tra thì ông David Hale đã có những lời khai cho rằng chính ông Bill Clinton đã dùng thế lực thống đốc để ép buộc bà Susan McDougal vay được cái món nợ bất hợp pháp là $300,000. Ông Clinton thì chối cái chuyện này, cho nên ông Hale đã bị phạt giam 21 ngày ở trong tù. Và cũng chính ông Starr này, cô có nhắc đến cái vụ Lewinsky, là trong năm 1997 đã soạn ra một cái bản văn gửi lên Quốc hội Hoa Kỳ đề nghị bãi chức tổng thống của Bill Clinton bởi vì những cái tội danh mà họ cho là gian dối với pháp luật, và trong đó cũng có cái tội danh đối với cái vụ mà bê bối với cô Monica Lewinsky. Thì thưa cô, trên cái tập san The American Spectator, ông Theodore Olson cũng có viết nhiều bài tố cáo Bill Clinton về những việc làm phi pháp này. Thì ông cũng nêu ra hàng loạt những việc phạm pháp của ông Clinton và những đồng lõa. Thì sau đó một thành viên trong vụ án là ông Webster Hubel đã nhận tội gian thuê vụ và đã nhận tội chuyển đi những cái thư từ gian lận. Và cái cuộc điều tra của Quốc hội nó kết thúc vào tháng 5 1998. Thưa quý vị, chỉ buộc tội cái bà Susan McDougal mà thôi, do bà ta không chịu khai hữu thể những gì liên quan đến ông Bill Clinton. Bà này bị giam 18 tháng, trong đó có 8 tháng biệt giam. Thì thưa quý vị, thì hai vợ chồng ông Bill Clinton và bà Hillary đã thoát khỏi cái lưới pháp luật, bởi vì cái thế lực lúc đó hai ông bà làm tổng thống là một, và theo tôi nghĩ cũng một vấn đề về cái danh dự của nước Mỹ. Người ta không thể là huyền chức một ông tổng thống vào cái thời điểm đó, bởi vì như vậy thì sẽ mất mặt cái nước Mỹ. Cho nên Quốc hội, bởi vào thời đó là Quốc hội đa số là dân chủ, cho nên cũng một phần là dân chủ họ bao che, cho nên những người đó họ đã thoát nạn. Nhưng mà có 15 người dính líu đã bị kết tội bởi 40 tội danh khác nhau, và sau đó thì có độ khoảng 4 người đã được ông Bill Clinton đã đề nghị xá tội, ân xá khi mà ông Bill Clinton hết nhiệm kỳ tổng thống. Thưa cô.
Dạ vâng, Miley thấy rằng là hai vợ chồng ông Bill Clinton, nếu mà mình biết coi tướng thì chắc ông tướng số phải nói rằng là hai vợ chồng ông Bill Clinton có cái tướng hên lắm. Đi đâu cũng gặp hên cả, bao nhiêu cái cuộc điều tra, rồi cuối cùng họ cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Thì thưa ông, trở lại về cái vấn đề Whitewater đó, thì sau những cái cuộc điều tra kéo dài liên tục mấy năm như vậy, thì không biết là Quốc hội của Hoa Kỳ đã có làm gì trong cái vụ Whitewater này thưa ông?
Thưa cô, thưa quý vị thính giả, song song với cái cuộc điều tra của ông Fiske và ông Spahr đó, thì Quốc hội cũng mở những cuộc điều tra. Ủy ban Tài chính Hạ viện cũng dự tiến mở cuộc điều trần vào tháng 3 94, nhưng mà sau đó phải trì hoãn bởi vì có những sự xung đột ở trong những cái vị dân biểu của hai phe. Thì ở Thượng viện, Ủy ban về Ngân hàng Gia cư Đô thị cũng mở cuộc điều trần vào tháng 7 năm 1994. Cuộc điều trần của Ủy ban điều tra về Whitewater, thưa quý vị, nó kéo dài 13 tháng với 300 giờ làm việc của 60 kỳ họp. Và cái bản điều tra đó, thưa quý vị, nó dày 10.000 trang giấy khai báo cộng với 35.000 trang phỏng vấn của với những lời khai của 250 nhân chứng. Cũng như là cái vụ email hiện nay thì bên phía Cộng hòa ra sức để mà điều tra, thì phe Dân chủ ra sức để mà bảo vệ. Thì sau cùng ngày 18 tháng 6, 96, Ủy ban đặc biệt của Thượng viện về cái vụ Whitewater đã ra một báo cáo dày 800 trang, trong đó chỉ kết tội ông Bill Clinton một cách nhẹ nhàng là ông đã sử dụng quyền hạn một cách sai lầm. Ông đã vượt quá quyền hạn, thẩm quyền co và cố ý che giấu sự thực. Còn đối với bà Hillary thì có nhiều cái chỉ trích hơn về những hành động sai trái, nhưng mà không đưa ra một cái kết luận về cái tội phạm hình sự nào. Thì vào tháng 3 năm 1992, trong cái kỳ tranh cử tổng thống, ông Bill Clinton có thú nhận rằng ông có khai gian cái khoản tiền khấu trừ, quý vị khai thuế, quý vị biết cái tiền deduction đó. Thì năm 1984 và 85 hai lần, thì ông ta đã khai cái số tiền mà các ngân hàng và cái tổ chức của ông đó, trả tiền lời, ông khai cái đó vô trong cái tiền cá nhân của ông. Thì gần 2 năm sau, ông mới hoàn trả lại cho Sở Thuế Liên bang. Thì tôi nói cái chuyện này để thấy rằng ông tổng thống như vậy, mới ông làm hàng trăm ngàn đô la một năm như vậy mà vẫn gian thuế, vẫn gian những cái số tiền mà theo tôi nghĩ nếu mà tính ra thì nó cũng không bao nhiêu, 50.000 bạc mà ông đã phải gian như vậy để cho thấy cái bản chất gian tham của con người. Thì với phe Dân chủ thì họ cũng coi cái vụ này như là một cái đòn chính trị thôi. Thì chúng tôi không hiểu làm sao, nhưng mà hiện nay cái nhóm Judicial Watch họ cũng mở lại cái hồ sơ này để họ kiện bà Hillary Clinton, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc đã cho chúng tôi biết rất nhiều chi tiết về bà Hillary Clinton cũng như ông Bill Clinton trong cái sự nghiệp chính trị của hai người này, đi ngược lại mấy chục năm về trước. Có nhiều người, thưa ông nghĩ sao nếu có nhiều người nói rằng đây là những cái sự việc mà đã xảy ra ít nhất là mấy chục năm về trước rồi, và giờ này thì cái chuyện nó không còn nữa, và cái người nào mang cái vấn đề này ra, đây chỉ là một cái vấn đề, cái đòn chính trị, hay là nói một cách khác hơn là muốn bôi bẩn thêm vợ chồng ông Clinton, thì ông nghĩ sao nếu người ta nói như vậy thưa ông Phúc?
Thưa cô, tôi nghĩ rằng là họ nói thì họ cứ việc nói. Nhưng mà khi mà chúng ta đánh giá một con người thì chúng ta phải nhìn vào cái quá khứ chúng ta đánh giá. Và nếu mà hiện tại này họ có những điều tốt lành thì chúng ta có thể bỏ qua cái quá khứ. Nhưng mà nếu hiện tại họ vẫn còn tiếp tục những cái chuyện đó thì cái quá khứ càng đóng góp thêm cho những cái điều sai lầm, sai sót của họ. Thì tôi nghĩ rằng cô Mai Ly cũng như quý vị thính giả chắc cũng đã từng đọc cái cuốn truyện gọi là Cuộc Phiêu Lưu của Pinocchio. Cuốn truyện này của một nhà văn Ý tên là Carlo Collodi. Cuốn truyện này nó kể chuyện một cái ông thợ mộc đi vào rừng và được một cái khúc gỗ. Và khúc gỗ này nó biết nói. Trong lượng khúc gỗ này thì ông đéo thành một cái đứa bé. Ông đặt tên nó là Pinocchio. Thì thằng bé nào nó biết nói, nhưng mà cái bản chất của nó là bản chất rất là từng rú mang thai, không có được giáo dục của xã hội. Cho nên nó biến thoáng và nó nói láo vô cùng. Và mỗi lần nó nói láo á, thì thưa quý vị, cái mũi của nó dài thêm một tấc. Thì vừa rồi cái tờ báo Washington Post sau vụ bà Hillary chối mấy lần về cái vụ email, thì họ cũng vẽ lên một cái bức tranh hí họa bà Hillary Clinton với cái lỗ mũi dài đến một tấc. Tức là nhiều lần nói láo như vậy. Thì thưa quý vị,
Dạ thưa ông, khi ông nói tới đây thì khi ông nói tới đây thì tự nhiên Miley cũng phải sờ cái mũi mình coi nó có dài không. Dạ xin được trở lại với ông thưa ông.
Vâng, thưa cô, nhưng mà cái chuyện nói láo là một cái chuyện nó nhỏ thôi. Nhưng mà tôi thì tôi, thưa quý vị, nếu quý vị còn nhớ có hai nhân vật ở trong cái chuyện Pinocchio đó là một con trồn đó, tức là John the Fox, tức là một anh chàng là trồn, và một cái cô mèo tức là Gideon the Cat. Hai cái cặp này là hai cặp lưu manh, nó biết là Pinocchio có tiền và nó và ngây thơ, cho nên nó đi bám theo Pinocchio trên cái đoạn đường Pinocchio để nó dụ dỗ Pinocchio để nó ăn cướp ăn cắp những cái số tiền đó. Và một đêm thì nó dụ dỗ Pinocchio, nó bảo là bây giờ có mấy cái đồng tiền vàng đem chôn xuống đất, tưới nước lên rồi đi về ngủ đi, sáng mai nó sẽ bọc lên một cái cây toàn là hàng trăm hàng ngàn đồng tiền vàng. Thì Pinocchio tuy là cái tài nói láo thì giỏi, nhưng mà cái ngây ngây ngô thì lớn, cho nên đã đem cái đồng tiền vàng chôn giấu ở dưới đó. Và sáng hôm sau ra thì đó chỉ có một cái lỗ trong đất, tức là cái John the Fox và Gideon the Cat đã moi tiền đó ra. Thì thưa quý vị, nói thực ra tôi nghĩ tới cặp vợ chồng Bill và Hillary Clinton thì tôi nghĩ tới cái cặp con anh chàng cáo John the Fox và cô mèo Gideon the Cat. Thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông đã ví von câu chuyện rất là nhí nhảnh. Vâng, thưa ông, trong tuần vừa rồi đó thì báo chí đã được tung ra một loạt những cái email của ông tướng Colin Powell, và những cái email này nó đã được đưa ra bởi DC Leak. Đây là những cái email mà đã bị tin tặc đã lấy từ từ cái email của ông Collins. Và trong cái email của ông Collins á, thì ông có nói rằng ông ta đã tiếp xúc hay là ông ta đã cố gắng thuyết phục những người phụ tá hay là văn phòng vận động bầu cử của bà Clinton, và ông nói rằng đừng có dùng tôi làm một cái vật tế thần liên quan tới cái email server của cái vụ server của bà Hillary Clinton. Trong khi đó thì trước đây bà Hillary Clinton nói rằng chính ông Power, ông tướng Power đã nói với bà đó là ông cũng có một cái email server tương tự như bà, hay là nói tóm lại ông chỉ cho bà là nên làm như vậy. Thì không biết là giữa ông Colin Powell và bà Hillary Clinton thì qua tất cả những gì ông trình bày thì có lẽ là ông tin ông tướng Colin Powell hơn phải không ạ?
À, thưa cô, tôi hiểu theo tôi biết á, thì ông Power có nói một câu như thế này. Đúng, tôi có nói là tôi, ông có nói chính ông cũng sử dụng cái email riêng, nhưng mà ông có khuyên bà Clinton rằng á, là đối với những hồ sơ thuộc cái lĩnh vực làm việc đó, thì không nên. Chính ông có nói như vậy, tức là ông sử dụng cái server riêng, cái email riêng với những vấn đề thông thường mà thôi. Thì rồi sau này ông cũng có nói, khi mà bà nói ông nói cái câu như vậy, thì ông nói là không, bây giờ không có thể nào nhớ được là có nói vào cái hoàn cảnh nào, nhưng mà ông chỉ nhớ rằng có nói với bà là nên thận trọng, tức là ông có khuyến cáo bà thận trọng, chứ không phải là ông, nghĩa là nói chung đó, thì tôi tin ông Power nhiều hơn bà Clinton, bởi vì ông Power từ trước đến nay là một anh hùng quân đội và cũng chưa có một cái tỷ lệ gì. Nhưng mà đối với bà Hillary, tuần sau hay tuần sau nữa tôi sẽ nói về cái chuyện là cặp Clinton ăn chậm tiền cứu trợ của dân Haiti, thì thấy đó là một cái quá trình của họ làm việc, họ lợi dụng quyền quyền lực của họ để họ làm việc, cho nên họ bây giờ đối với tôi nói thẳng đó là những người hoàn toàn không đáng tin cậy, thưa cô.
Dạ vâng, và thưa ông, cũng trong những cái email của ông Colin Powell đã được tung lên mạng trong cái tuần vừa rồi, thì trong đó cũng có một cái email ông tướng cựu tướng Colin Powell, ông cũng nói rằng ông Trump là national disgrace, Nghĩa là ông cũng khiển trách ông Trump và ông nói rằng là ông Trump là một cái sự gọi là xấu hổ cho quốc gia của Hoa Kỳ. Thì không biết là ông Phúc có ý kiến gì về cái lời này của ông tướng Colin không ạ? Colin Powell hay không thưa ông?
Thưa cô, hình như là trong cái bao nhiêu kỳ mà tôi tiếp xúc với quý khán giả, tôi cũng đã khẳng định một điều là tôi cũng không có thích thú gì ông Trump này, bởi vì tôi cũng đánh giá ông Trump này không phải là một chính khách lỗi lạc để mà có thể làm tổng thống được. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh chỉ có một sự lựa chọn độc nhất thôi, giữa hai người chỉ có một sự lựa chọn thôi, chúng ta không có một sự lựa chọn thứ ba nào nữa. Thì như người ta bảo the lesser of two evil, tức là trong hai kẻ đều xấu cả thì tôi lựa một người ít xấu hơn. Và cái người ít xấu đó thì ông Trump, ông không có đủ tài năng, không có này nọ, nhưng mà ông không phải là một kẻ thủ đoạn và man trá, thưa cô.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn lời nhận định của ông. Và Miley xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình Thời sự hàng tuần hôm nay. Miley cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình Thời sự hàng tuần của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Miley xin được kính chào tạm biệt và xin kính chúc ông Phúc và gia đình những cái birthday thật là vui, thật là hạnh phúc nhé.
Vâng, cảm ơn cô. Thú thật với quý vị khán giả, hôm nay tôi đang ăn birthday. Ở nhà đang đông đảo thế này mà tôi phải chui vào một cái phòng kín để mà tiếp dưỡng với quý vị. Thì quý vị thấy. Xin cảm ơn cô Miley, cảm ơn tất cả quý vị.
Rồi. Dạ vâng, xin ông bước ra khỏi phòng và nói rằng là Miley say happy birthday nhé.
Vâng, cảm ơn cô.
Dạ vâng, xin cô. Kính chào ông, kính chúc ông một buổi tối an lành.
Vâng, kính chào cô, kính chào quý vị, chúc quý vị an lành. Thank you.